nhắc lại quý vị, tại mình từ ngày tuần thứ ba mình giảng cái phần này rồi, cái tấm 588 rồi. Như Lai có nghĩa là chư pháp như. Ok, nhắc lại quý vị, Đức Như Lai, Đấng Như Lai, ta nhìn tất cả mọi sự đều bất động, không có gì mà không có gì mà khiến cho Như Lai phải đụng đậy. Thành khi mà Đức Phật mà thành Phật đạo, thành Phật quả đó, đắc được Phật quả, thì Đức Phật mới hiểu ngay lúc đó là không có gì mà có thể đắc được. Okay. Cái này là cái cảnh giới mà nó xa, rất xa vời đối với quý vị. Mặc dù nó hơi xa đối với chúng ta, nhưng thì chúng ta cũng nên biết để mà ý thức được rằng cái con đường cuối cùng, cái mục tiêu nó sẽ là gì. Người Trung Hoa ta nói rằng khi mà quý vị hiểu rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng ở thiên hà đó cũng có cái gì mà xứng đáng để mà mình phải thấy nó ghê gớm cái độ như vậy. Dưới thiên hà có nghĩa là sao? Thiên hà có nghĩa là cái chỗ chúng ta đang ở đó. Nếu quý vị thật sự mà có trí huệ đó, quý vị sẽ thấy rằng không có cái gì nó ghê gớm đến độ như vậy. Thì ông nha sĩ đệ tử của thầy á, ông nói thầy, tại ra bây giờ con thấy thầy vẫn còn đam mê cái chụp hình mà gần macro photography, thầy còn thích xe BMW, thầy còn thích xe Porsche. Như vậy thầy còn đụng đầy nhiều quá. Thầy nói đúng, tại vì thầy chưa có trí huệ gì hết, không có gì mà nó ghê gớm độ quý vị sẽ kháng phục hết. Thành ra có cái câu nói là khi mà lúc mà chưa ngộ đó, chưa giác ngộ, thì núi là núi, nước là nước. Mà lúc mà liễu ngộ rồi thì núi chẳng phải là núi mà nước chẳng phải là nước. Một cái công án rất nổi tiếng trong cái thiền đó là thời thầy thiền sư Mã Tổ là tổ sư, là thầy của tất cả những tổ sư. Tổ sư Mã Tổ là dạy thầy của tổ sư. Thành trong cái lịch sử của cái thiền tông của người Trung Hoa đó, thì ngài Mã Tổ đã dạy biết bao nhiêu cái tổ sư thiền tông, nhiều không thể tưởng được. Thành có một cái vị thiền sư đó học với ngài Mã Tổ, thành nên mình gọi là Mã Tổ. Tổ là gọi là một cái danh hiệu mà để bày tỏ cái sự cung kính của mình đối với cái vị thầy này. Thành có cái vị thiền sư cái học hỏi ngài Mã Tổ thời gian. Ngài học xong rồi, ngài tu với ngài Mã Tổ thời gian rồi, ngài mới quyết định là xin phép ngài Mã Tổ đi. Đây là cái truyền thống của thiền tông của chúng ta. Bởi vì thời xưa ta lịch sử như vậy đó, người học trò muốn rời thầy thì xin phép thầy mà bỏ thầy mà đi. Thời buổi nay quý vị mà không thích thầy giảng gì thì quý vị tuần sau không tới nữa thôi. Quý vị biết không, thầy dạy biết bao nhiêu học trò rồi mà đã 7-8 năm trời đó, mà học trò mỗi khi muốn bỏ đi là chỉ lắng lặng và là bỗng nhiên không thèm tới thầy thôi, không nói một tiếng nữa. Lần này nó còn khá hơn nữa. Rồi có hai cái người cư sĩ kia 3-4 năm trước quy với thầy. Quý vị biết không, cái ông da trắng này là theo với thầy 4-5 năm rồi mà không chịu quy y. Một lần quá kia cái mặt ông khỉnh. Mà như vậy tuần nào cũng tới, còn đều hơn là đệ tử của thầy nữa. Có hai cái người đệ tử này nghe người ta đồn gì đó, nghe nói xôn xao đó, thành ra họ quyết định là thầy là người thầy xấu. Họ ngưng tới chùa. Ok, họ không tới nữa. Thành ra tuần rồi, hai tuần trước thầy quyết định là thầy làm cái triển lãm mấy cái xá lợi để tất cả mọi người tới chiêm bái. Thầy mới nghĩ đến mấy cái người đệ tử của mình. Thầy quên nhiều người rồi, tại những khi già nó lẩm cẩm. Thì đã lâu rồi không nghe tin họ, mà lần này một tuần sau khi mà mời họ, lập tức hai cái thùng nó tới. Một cái thùng á, thì từ một người đó thì nó đựng cái cuốn sách Nhật Tụng của Phạm Phật Thành. Thành ra thầy không biết là có liên quan gì tới với thầy, nhưng nếu bữa như gửi cuốn sách này, Kinh Nhật Tụng của Phạm Phật Thành, thầy hiểu chắc là họ mượn từ cái chùa này, thì họ trả lại. Cái thùng kia nó rõ ràng hơn. Trong đó có cuốn sách Tứ thập nhị chương của thầy và cuốn sách Kinh Di Giáo. Rồi cuối cuốn kinh thứ ba mới rõ ràng nhất. Có người nói có phải là họ trả là cái áo đen không? Tôi nói gần đúng, nhưng đều hay hơn nhiều. Cái cuốn sách thứ ba là cuốn sách Quy Y và Thọ Ngũ Giới. Mình thầy nhớ lúc trước họ tới họ nói với thầy là con đổi ơn thầy, con theo thầy để thầy hướng dẫn cho con sống, con thấy hạnh phúc hơn nhiều. Con cảm ơn thầy đã cứu con, cứu gia đình con này nọ. Bây giờ tình hình nó đổi. Anh quý vị biết không? Cái phong cách đàng hoàng là khi mình rời thầy, mình tới nói thầy một tí. Anh quý vị biết không? Khi mình rời người thầy mình thì mình nên tới nói một tiếng để cho có bày tỏ cái lòng cung kính của mình, lòng cái lịch sự của mình. Nếu không cung kính thì mình lịch sự, đúng không? Thành ra thầy kể lại cái chuyện đời xưa. Cái vị thiền sư này đó học với người Mã Tổ, người thầy của các tổ sư đời xưa đó. Mã Tổ nổi tiếng không thể tưởng tượng được. Mã Tổ là đào tạo biết bao nhiêu tài trong thiền tông của Phật giáo Trung Hoa, biết bao nhiêu vị thiền sư đã đắc giác ngộ dưới cái trướng của ngài Mã Tổ. Thành ông cái người thiền sinh này người rất là biết đều. Ngài tới, ông này ông tới, ông gặp ngài Mã Tổ, nói là bạch thầy, con muốn rời thầy. Mã Tổ mới nói là tại sao con muốn rời thầy? Thì ông thiền sư mới trả lời, ông nói là con muốn lên núi để mà thiền, để mà tu. Thầy ông này ông trả lời, ông thiền sư, quý vị biết từ xưa tôi tu thiền, người ta có cái tinh thần là giống như là hiệp sĩ như vậy, người ta giống như đánh giặc vậy đó. Họ học đủ rồi, họ lên núi, họ ở sống một mình. Okay. Họ lên núi không cần gì, không đem cái gì hết đó. Thì thời buổi này làm sao mình lên núi được? Ai cũng cần cái iPhone, cần cái Samsung Galaxy 4 hết. Ok. Nếu mà quý vị mà làm như vậy, quý vị mà lên từng người lên nói với thầy, con không cần thầy nữa đâu, thầy có thể đi núi được rồi đó. Thầy mừng dễ sợ đó. Thầy sẽ nhường lại quý vị những cái máy chụp hình của thầy. Thầy nhường lại tất cả sở lợi của thầy. Thầy sẽ bỏ tất cả thầy đi. Thầy sẵn sàng nhường hết tất cả để thầy lên núi. Tại sao như vậy? Tại người tu mà chân chính lúc nào cũng sẵn sàng để mà lên núi tu với con. Tinh thần mình bao giờ cũng như vậy. Thiền tông dễ sợ. Sẵn sàng đi, lúc nào sẵn sàng đi hết tràng ơi. Thầy sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ xe, bỏ cửa để mà lên núi. Để thiệt ra bây giờ thầy chưa đủ sức nữa. Thành thầy vẫn còn quyến luyến cái vị như thế. Thầy cái người thiền sư đặc biệt lắm. Bỏ người thầy, từ giảng thầy xong, leo lên núi, lũi xuống lên núi, kiếm chỗ hoang vắng, cao xa, không ai tới hết đó. Ngồi ra thiền mỗi ngày. Một ngày kia, cái ông thiền sư này, ông hiểu, bỗng nhiên ông phát giác được một cái chuyện. Thì biết sao không? Ông thấy được một cái gì đó. Ok. Một tuần sau thôi đó quý vị ơi. Lọt tọt không cái ông sư chạy tới. Có một cái người sư khác bỗng nhiên xuất hiện tới đâu đó. Tới. Mặc theo như thầy. Quý vị biết cái kiểu mặc áo này là từ đời xưa đó. Cô đồng ý không? Đời xưa người ta tu thiền, ta mặc áo quần như vậy đó. Ok. Một tuần sau khi mà cái ông thiền sư này tu một mình trên núi đó, mà ông đắc được cái gì đó, lập tức có một cái vị sư tới. Ông nói mấy ông tới, ông sư đó, ông sư khách mới tới, gặp cái ông thiền sư mà tu trên núi đó. Ông nói là, bạch thầy, tôi tới đây đó, tại vì ngài Mã Tổ sai tôi tới đây. Thì ngài cái thầy tu sĩ đó mới nói ông thiền sư nói là thầy Mã Tổ đó sai tôi tới đây để hỏi ông một câu. Câu hỏi là hôm nay ông hiểu được gì rồi? Ok. Thì ông thiền sư mới trả lời. Người thiền sư mới trả lời như vậy đó. Lúc mà chưa ngộ đó thì núi là núi, nước là nước. Sau khi ngộ rồi đó thì núi không còn là núi mà nước không còn là nước. Cái người thiền sư đó, cái người tu sĩ đó gật gà là được. Cái ông tu sĩ đó gật gà thích thú lắm, mới lọt tọt đi về trình lại cho ngài Mã Tổ, nói là bẩm sư phụ, ông thầy kia, ông thiền sư ông nói như vậy đó. Thì Mã Tổ cũng gật gà. Ok, Mã Tổ nói được lắm. Nghĩa là sao? Thì thấy không, lúc mà quý vị mà còn mê muội chưa giác ngộ, quý vị thấy núi là núi, sông là sông, có nghĩa là sao? Quý vị nhớ cái chuyện ngộ tiếng không? Có một cái ông kia mà ông thích phiêu lịch đó, có người hỏi ông trèo cái núi cao nhất của cái thế giới này là núi Hy Lập Sơn đó, Hy Mã Lập Sơn đó, thì ông trèo lên hết rồi á, ông trèo lên đỉnh rồi á, thì trở về phóng giả viên mới hỏi ông tại sao ông trèo cái núi làm cái gì? Ông nói tôi trèo núi tại vì nó có ở đó. Quý vị thấy không? Cái người trả lời như vậy nó còn mê muội với sợ, mà tất cả chúng ta đều thán phục cái ông này. Cái người nó mê muội như vậy, thấy cái núi cao nhất á, bỗng nhiên thích trèo nó. Thành cái người này thấy núi vẫn là núi như thường, vẫn còn cái sự còn sự thử thách ở trong. Ông này sau khi ông giác ngộ rồi, ông nói là cái núi Hy Mã Lạp Sơn có gì đâu, đại dương vẫn nhầm nhé. Là ngày hôm qua quý vị biết không, ngẫu nhiên tức cười lắm, ngày hôm qua có người tới đem một cái bộ máy lọc nước tới cúng dường cho chùa, tại vì tháng trước cái máy lọc nước ở chùa nó gãy rồi, hư rồi, mà thầy nhất định không mua cái mới. Nên đó quý vị biết không, ngày tháng trước khi một cái máy lọc nước nó hư rồi thầy cũng sửa, tại sao thầy cũng thay cái máy mới à, tại sao? Tại muốn coi thử học trò mình nó còn thấy nước chưa lọc phải vẫn là nước chưa lọc hay là không. Quý vị biết sao, tụi nó vẫn thấy là nước chưa lọc như thường, thầy buồn không thể tưởng được. Ok, thầy buồn tuần trước, cả tháng trước thầy buồn. Ông kia ông nói thầy ơi, thầy có cho phép con cúng dường cho chùa cái máy lọc nước không? Okay. Thầy không thể nào giải nghĩa cho ông biết rằng á, là cái máy lọc nước đối với thầy không phải là máy lọc nước. Thằng quý vị thấy khổ lắm, thầy chưa đi được lên núi như vậy, tại học trò mình nó còn thấy, thầy chưa bỏ đi được, tại sao? Tại quý vị còn mê muội quá, còn chấp trước cái nước quá. Thầy không? Dạy 7 năm trời học trò mình mới còn như vậy. Ok, thầy cũng thiệt không có kể tiếp quý vị cái phần cuối cùng của câu chuyện đâu. Ok, phải đợi tí xíu nữa. Thằng cái bài học ở cái tấm này 588 này, quý vị thầy không biết cái gì, không cần biết cái gì, hiểu cái gì từ ngày hôm nay. Ok, Kinh Kim Cang gì khi nó khó hiểu thầy cũng không hiểu nó. Mà cái gì ngày hôm nay bài học quan trọng nhất là cái gì, thầy thấy rằng không có gì cũng quan trọng đến độ như vậy đâu. Ông này nó còn phần thứ ba, thầy nói im lặng đi để thầy giảng cho nó xong chuyện của thầy. Yes, cô này cô hỏi hóc búa của thầy, nó nói là thầy nói như vậy với tôi, người tài gia sao tôi làm cái chuyện được, nếu như tôi quay không làm ra tiền thì không có gì ghê gớm à, nếu như mà người ta xiết cái xe xiết cái nhà mình cả gì phải ghê gớm. Thầy nói thầy hỏi cô nhìn cái mặt tôi, mặt tôi là người tài gia, là người xuất gia, tại sao hỏi tôi những cái chuyện người tài gia sao tôi biết được. Text à, thầy chọc ổng, thầy nói là khi ông nói là ông mình phải tùy duyên người tại gia, phải tùy duyên với người tại gia, người xuất gia tùy duyên người xuất gia à, thành ra như vậy là cái cuộc sống đó là sống đúng. Thầy chọc ông, thầy nói là thì ông nói đúng, giống như ông nói ông xuất gia không có quy với Tam Bảo, tại vì quy Tam Bảo có gì đâu, có gì ghê gớm đâu mà phải quy Tam Bảo à.
Nó như thế, nó kể nó chuyện của nó, mình của mình, hai cái đó đâu có cái gì với nhau đâu. Cho nên khi mà ngộ đạo rồi thì thấy nó là nút trong và sau kể nó cũng như vậy, giống như cái lá cờ hỏng thầy nói.
Ông này ông trả lời cao siêu á, thầy vẫn theo ông chưa được. Ok. Cái này thầy như khi bực mình lắm. Mấy ông biết hết rồi. Thầy ông nghe mấy cái này trước rồi, nghe được giảng những cái lý thuyết như vậy rồi. Thầy mỗi lần thầy giảng là ông cứ thọc vậy bánh xe, ông nói thầy nói chưa đủ. Tôi nói im lặng đi để ta dạy những người ta chưa biết. Ok.
Cái này 20 năm mà con không hiểu nổi.
Thằng cái vị thấy không? Mình còn chưa giác ngộ. Mình thấy cái núi là núi, sông là sông, cái gì đối với mình nó cũng quan trọng hết đó. Thành nó do cái vị mỗi cái một cái khía cạnh của cái câu hỏi của cái cô này. Cô nói là tôi là người tại gia, làm sao thầy cứ nói núi không phải là núi, sông phải là sông, tiền phải là tiền, lợi tức không phải là lợi tức, danh vọng phải là danh vọng được. Thành cái vị thấy cái câu hỏi này nó thấm thía lắm. Cái vị nghĩ lại cho coi. Nếu như mà nói mà thầy nói những người tại gia quý vị không thể nào không nên coi núi là núi, nước là nước, sông là sông, tiền là tiền, lợi tức là lợi tức, vui vẻ với bạn bè là vui vẻ, thì như vậy không có nghĩa là quý vị suốt đời sẽ luôn luôn sẽ bị mê muội sao? Có nghĩa là người tại gia không thể nào giác ngộ sao? Đúng không? Phật pháp sao dở gì? Thành có những người như cái thầy này mới hiểu được, còn quý vị mà người tại gia không thể nào hiểu được, không thể nào thực sự hiểu được sao? À, thầy có cái tin tức tốt cho quý vị nghe. Thầy gặp nhiều người tại gia rồi. Đối với họ đó, núi không phải là núi, nước không phải là nước. Đấy là người tại gia đó. Thành thầy qua những người đệ tử xuất gia của thầy, thầy rất là rầu. Tại sao vậy? Người tại gia ta không coi nước là nước, mà chúng ta người xuất gia lại coi nước mà chưa lọc, gọi là nước chưa lọc. Mặt nhăn nhăn khi mà uống nước mà chưa lọc. Thành đối với người tại gia mà núi không phải là núi, sông không phải là sông, nghĩa là sao? Bám tiệm không. Thầy nói phải gì có nghĩa là sao? Thì ông nói ở mờ mờ, thầy nói có nghĩa là thầy sư vẫn chưa hiểu cái không là cái gì. Ông nói đúng. Ai biết không nghĩa là gì không? Cái không này không phải là cái chữ. Những thầy đã gặp biết bao nhiêu người tu sĩ cũng giống như cư sĩ bàn bỉ chữ không giống như là một cái khái niệm, một cái tư tưởng. Họ sai lầm đấy. Tại sao? Text. Thầy hỏi ông này ông cũng trả lời không được. Thế là ông cũng chưa hiểu chữ không. Con hiểu được không? Ông nói tôi có rất nhiều cái ý kiến về cái chữ không. Thầy nói là nếu ông còn ý kiến ông vẫn chưa hiểu chữ không. Yes. Cái ông này vẫn chưa hiểu như thường. Kim Điền con hiểu chưa? Con đang biên chép xuống cái kinh của thầy mà con không hiểu sao mà con biết được. Cô nói là không được phân biệt. Nó nói gần đúng. Trả lời gần đúng. Không nghĩa là gì cô? Cô này trả lời còn hay hơn cái lời trả lời của thầy nữa. Thầy nói thầy không quan trọng. Thấy cái lời câu cao siêu của cô trả lời không? Thầy nói nhầm như đó. Tôi chỉ tin Phật là đủ rồi. Đó là không. Để có một cái dễ hơn nữa. Còn nếu những người mà quý vị không tin Phật sao bây giờ?
Thưa thầy, có phải là không chấp tưởng không?
Không chấp tưởng. Có đúng vậy không? Cô nói là mình không làm gì hết đó. Thì hỏi ngược lại. Vậy thì quý vị trở thành gỗ, thành đá, thành sắt rồi sao? Ông nào ông chỉ trích. Ông chê. Ông nói vậy là cô vẫn không có quan tâm tới, không có chú ý tới. Thì như vậy chả có khác này. Thì thầy nói như vậy nó giống như là cái vẻ cái cô này đang chê bai, đang ruồng bỏ. Cô nói là núi là núi, kệ cô, nước là kệ nước. Thì tiếp tục ổ sẽ nói thầy là kệ thầy. Không có chuyện với đứa.
Mình biết như vậy nhưng mà ví dụ cái nền tảng của đại thừa mình là phải dùng compassion để mà điều
Thầy giảng cái tiếng Anh thì nói là thầy để chuyển cái lời ông một tí xíu, ta đổi tí xíu thôi. Nó nói là tại sao con có thể ruồng bỏ thầy như vậy được? Con nỡ nào, nỡ nào mà ruồng bỏ thầy? Cái người này hoàn toàn thiếu lòng từ bi. Ai hiểu không? Mà không biết.
Hả?
Nghĩa là sao? Thành ra cái gì biết không? Cái hiểu là cái người nói là nếu như cái gì mà trúng số độc đắc á, chả gì ghê gớm. Mà bị mất job á, cũng chả gì ghê gớm hết. Cái đó là núi, núi chẳng phải là núi, sông chẳng phải là sông. Thì có hiểu được như vậy không? Cái cô này bắt đầu cô suy nghĩ rồi, cô không tin nữa. Quý vị đừng có bị kẹt với cái chữ. Okay. Có cũng được, không có cũng được. Đó là ý nghĩa của nó. Quý vị thấy không? Nếu quý vị mà chấp nhận nó là quý vị kẹt vào cái chấp. Quý vị mà từ bỏ là quý vị kẹt vào cái từ bỏ. Thành hai cái quý vị phải né nó. Có nghĩa là sao? Cái ông này là ông phá nữa, chuyên môn đi phá thầy. Cô này chưa chọn ngũ giới. Ok. Thì biết không? Trăm ba là Dom Perignon 1968 là năm rất là tốt. Cô nói tôi uống, tôi sẽ uống nếu như tôi không bị say. Cô nói như vậy thầy nó ngược lại. Như vậy cô vẫn kẹt vào cái sợ bị say. Cô này vẫn chưa, vẫn còn kẹt nhiều á. Quý vị nhận cái ly rượu hay là quý vị từ chối cái ly rượu? Tôi nói tôi nhận là tại vì tôi không muốn làm tôi buồn lòng. Trang, cái ông ngũ giới này, ông nói là ông này còn kẹt cái ngũ giới như thường. Cái ông này ông tưởng là ông đúng. Có thấy không? Con chấp vào cái ngũ giới. Thầy không bao giờ mời ông đi uống rượu hết. Không? Ban thầy, cái ông này, ông thầy này, ông kỳ lắm. Ông thầy này, ông bị nhốt 7 năm trời để học giới luật thôi. Đó. Thành ông kỳ dễ sợ lắm. Rồi hỏi ông này, thầy hỏi ông thầy này là bên Tích Lan họ huấn luyện kỹ lắm á. 7 năm trời, làm tỳ kheo một cái là nhốt 7 năm trời để mà học thôi. 18 người còn có 6 người. Dễ sợ nha, rất lưu vậy. Ông này còn sống sót được. Giỏi như vậy đó. Giờ hỏi, thầy hỏi ông, đối với ông là người thầy đó, cứ vì người thầy đó, dạy người ta ngũ giới đó, ông nghĩ ông mà người Việt Nam đó đúng là sai? Ba tuần nói chưa xong được cái tấm này, nói lẹ lẹ đấy, trả lời lẹ lẹ đấy. Mấy cái ông này bây giờ cái đầu cứ lắc như hoài, thầy không biết là đúng hay là đồng ý hay là không đồng ý, mình chiều luôn. Travis, giờ thầy hỏi con này, ok, vì thầy nói cái bản thân nhất của mình đó. Cái bạn thân của mình đó, cái bạn mà là đội chung nối khố đó, thầy không biết cái đó là gì nữa, thầy bị quên cái ý nghĩa của câu đó rồi. Cái bạn thân tình nhất của mình đó, mời mình tới nhà, cái mời mình tới nhà, nói Travis, nè, trường tới đây. Thầy nói tôi muốn từ giả với bạn, tôi quý hóa cái tình bạn bạn bè mình, ngày mai chết rồi. Ok, mà tôi muốn đề nghị nâng ly rượu về cái tình bạn chúng ta. Thầy hỏi anh Tràng, anh trả lời sao? Làm gì? Bà trả lời nói là tôi sẽ uống rượu, nhận ly rượu, xong tôi sẽ sám hối. Đàn bà có khác. Quý vị tưởng tượng nếu trường hợp thầy đó, quý vị nghĩ thầy sẽ làm gì?
Thầy không nghĩ
thầy uống. Ông nói, lập tức ông giơ tay, ông nói là con nghĩ chắc chắn thầy uống. Để cô thấy không? khổ lắm, dạy học trò như vậy, nó vô quá nên mình không biết sao mà dạy gì hết được. Thiếu lịch sự vậy. Thiếu lịch sự dễ sợ vậy. Này cho theo cho thầy treo cái gì một tí, treo lửng một tí. Thầy nhất định phải tới cái tấm sau để thầy có thể rêu rao là thầy đang giảng kinh. Mình đang kẹt cái tấm này 3 tuần rồi. 3 tuần nói chuyện trên trời dưới đất không à. Ngồi đợi một tí xíu nha. Kinh. Nhớ cái phần này. Cái câu này quan trọng. Phần chính là cái phần này. Cái phần này chỉ nhớ là cái câu này là đủ rồi. Nếu nói Như Lai Đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tu Bồ Đề, thật ra không có pháp Phật Đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tu Bồ Đề, A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề mà Như Lai nói, mà Như Lai đắc ở trong đó vô thật vô hư. Vô thật vô hư này là cái bản chính, cái phần chính của cái phần này, cái tấm 592. Tụng kinh nói là cái A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề mà Phật đắc. Thế nếu như nhất định quý vị phải dùng bắt nói về cái chuyện Đức Phật là thành Phật quả. Thành có nghĩa khi mà quý vị thành Phật á, quý vị sẽ thấy rằng không có đúng và cũng không có sai. Cái đó gọi là trung đạo. Đợi gọi thật tướng là sao? Thật tướng gọi là sao? Không có tướng, có nghĩa là không có thật. Để không có gì mà không có tướng, có nghĩa là không có sai. Thấy hay không? Thấy, quý vị thấy cái kinh nó nhẹ nhàng dễ sợ. Nó bắt cho mình phép mình xả hết tất cả. Quý vị thấy cái đúng và cái sai nó trong cái giác ngộ. Mình không bỏ gì. Quý vị nghe, khi nghe tới cái phần này, quý vị có cảm thấy mình thở phào ra. Không có gì mình phải chấp độ như vậy. Mình không cần phải chấp trước, mình cũng không cần phải xua bỏ nữa. Nếu như vậy thì quý vị sẽ không có được đắc cái gì hết. Đây là cái phần còn lại của cái câu chuyện của thiền sư với Mã Tổ. Thành Mã Tổ khi mà nghe được cái người đệ tử mình về báo cáo thì gật gà nói được. Cái ông thiền sư mà trên núi đó, cái ông thiền sư đó cũng trở về nha, tiếp tục ngồi thiền. Thiền thêm 20 năm rồi. Ngồi thiền. Con đừng có bỏ đi tràng, thầy sắp trả lời cho con đó. Thì nhớ ai mà phe thầy hết. 20 năm sau, ông Hiền, ơi, tôi hiểu được. Hallelujah, Eureka. Ông nói, tôi thấy được cái này. Thằng kia ông thầy mà tu sĩ trước đó, tới thăm đó, 200 năm trước tới thăm đó, cũng lọt tọt tuần sau tới. Nói bằng kia, bạch thầy, sư phụ của tôi, ngài Mã Tổ, sai tôi tới đây, để hỏi thầy một câu. Thì ông kia là đứt, chắp tay hỏi, về thầy thưa Mã Tổ muốn hỏi tôi cái gì? Hỏi là ngài Mã Tổ muốn biết. Tôi hỏi là, vì không hiểu được cái gì? Thế vì thấy không? Cái tình thầy trò như vậy đó. Học trò mình bỏ đi. Không phải mình ngưng dạy nó đâu. Vì thấy không? Cái người học trò khi mà mặc dù mình rời thầy mà tới báo thầy một tiếng như vậy, ông thầy vẫn dạy như thường, tiếp tục dạy như thường. Vẫn quan tâm như thường. Vẫn quan tâm, vẫn bảo vệ như thường, vẫn giúp đỡ như thường. Quý vị biết không? Quý vị mà đúng cái tư cách xứng đáng một người học trò đó, người thầy không bao giờ bỏ cái gì hết đó. Không bao giờ từ bỏ cái vị ấy, và sẽ giúp đỡ cái vị đời đời kiếp kiếp cho tới khi cái vị thành đạo luôn. Thành quý vị mà làm cư xử mà trật á, ông thầy có quyền nó à, kệ nó bỏ, mình không cần bận tâm nó nữa. Hai 30 năm rồi ông thầy Mã Tổ này vẫn bảo vệ, vẫn giúp đỡ học trò như thường. Khi học trò tới được một cái, Mã Tổ lập tức xoay người tới, ok, sai học trò tới để khảo cái ông này. Yeah, cái tình thầy trò đời xưa như vậy đó con. Quý vị biết cái người thiền sư trả lời sao? Hôm nay ông nói, bây giờ tôi mới thấy đó, thấy ra núi là núi, mà sông là sông. Cái ông thầy mà viếng cái người tu sĩ thiền sư trên núi đó, ông gật đầu nó, ông nhìn gật đầu nói, à, hay lắm. Ông thật là chạy về, vắt giò lẫn cổ mà chạy về báo cho thầy mình, thưa thầy. Ông đã bây giờ hiểu rằng được rằng núi là núi, sông là sông. Quý vị nghĩ là ông này thụt lùi hay là ông tiến bộ? Tiến bộ là không tiến bộ. Quý vị thấy không? Lúc đầu mới bắt đầu tu, núi là núi, sông là sông. Hả? Ông ấy sau khi hiểu rồi ông mới nói là núi phải là núi, sông phải là sông. Rồi sau khi mà tu thêm 20 năm nữa, ông nói té ra núi là núi mà sông là sông. Cách đây 20 năm thầy đọc cái này, thầy nói mấy ông thầy sao mà nói trời, nói trăng, nói cuội không, nói quanh, nói co không. Nghĩa là sao? Thế vậy.
Dạ, thưa thầy, cái đầu tiên mà cũng nói là núi là núi, sông là sông, thì đó là cái nhìn của cái người mình chưa được nhận rồi.
Ừ.
Bởi cái đó của một người khác tu.
Ừ. Tại sao như vậy? Sao có chuyện mà mâu thuẫn như vậy được? Cái việc qua đó là trí huệ hả? Nói với ông, mấy ông tu mấy chục năm trời cũng vậy thôi, thiền làm cái gì? Cuối cùng vẫn là mê muội như thường. Hử? Tại sao vậy? Hử? Tại sao? Thầy giảng cái việc có 1.5 tiếng đồng hồ cái gì vẫn chưa hiểu như thưa. Ok, nếu cái gì bắt đầu nói là tối, núi là núi, sông là sông á. Quý vị nếu mà nói núi là núi, sông là sông thì quý vị đang chấp vào cái núi, đang chấp vào cái sông. Quý vị nếu xong quý vị nói núi không phải là núi, sông phải là sông, quý vị đang nói gì? Quý vị đang chấp vào cái không, quý vị đang chấp vào nó là núi không phải là núi, sông phải là sông. Quý vị đang chấp vào cái không. Khi cái gì cuối cùng ông này mới hiểu rằng á, núi là núi, sông là sông, có nghĩa là ông không còn chấp núi, cũng không còn chấp không núi. Quý vị thấy không? Ừ. Tại sao khi cúi đầu xuống? Cái hiểu là không hiểu? Thật sự không còn cái chấp trước gì nữa hết á. Không còn bất cứ chấp một cái gì hết á. Thành thầy hỏi hôm nay lại, con nghĩ là thầy sẽ lấy cái ly rượu hay không lấy ly rượu? Giang nhỏ này, giang dễ sợ. Khi viên môn đi hàng hai, ông nói là cô này trả lời, cô này có lời, cô nói là lấy cũng được, không lấy cũng được. Thầy nói trả lời được. Mỗi người cái gì suy nghĩ sẵn sàng. Thầy muốn cái gì thành thực mà trả lời chưa? Ai giơ tay lên? À, 8 người. Ok. Và 8 người thì mê uống rượu. Ai? Còn cái gì còn lại là lá hèn. Này uống xong ly rượu rồi nói, uống xong rồi nói mình còn là bạn nữa, từ giả. Hiểu
không?
À, đời xưa ông này mà đi nhậu là ăn bê thui, ăn ếch ha. À, cô này biết quá mà. Cái gì biết không? Thầy giảng với thầy Thích Lan thầy biết. Theo giới luật người tỳ kheo đó thì nếu quý vị uống rượu như vậy quý vị phạm giới. Ok. Ok, tại người tỳ kheo không có quyền uống rượu. Ok. Nhưng đều trong cái giới của Đại Thừa đó, khi mà quý vị uống ly rượu đó vì cái lòng từ bi, vì uống cho người ta chứ mà uống cho mình đó, thì quý vị không có phạm giới. Nó dễ sợ như vậy đó. Bởi vì thầy nói cho quý vị biết á, cái giới của Đại Thừa nó rộng hơn giới hơn Nguyên Thủy nhiều lắm. Nguyên Thủy vẫn chưa hiểu cái giới. Trong cái giới của Đại Thừa đó không có phạm giới. Dễ sợ không? Nó rộng dễ sợ không? Cái đó là cái Đại Thừa đó chứ cô. Mình không phạm giới nữa. Làm cho người ta chứ không phải làm cho mình. Với điều kiện là không được thưởng thức cái rượu. Ông nói Đại Thừa quý vị quá trời đi. Về qua đời sách của tôi. Thầy giảng quý vị nghe cái phần bài học ngày hôm nay. Khi mà quý vị biết mình còn mê muội, khi quý vị thấy rằng mình còn chấp trước nhiều quá đây. Quý vị còn nhiều quá, chấp quá nhiều chấp trước đây. Quý vị chấp vào cái áo quần quý vị mặc. Buổi sáng chải chuốt cái tóc. Quý vị kẻ son. Okay. Không ai chê trách quý vị hết á. Quý vị vẫn còn mê muội. Ok. Sao khi về tới chùa mà ông sư mày cười giá lá nó trời, cảm ơn thí chùa cho chùa $100 cái chất 100 đô la. Chúng tôi trời ơi, tôi cảm ơn quá trời đi các Bồ Tát. Không tin. Ok. Cái ông thầy vẫn còn chấp vào 100 đồng. Ok. Quý vị còn chấp vào cho ông 100 đồng nữa còn tệ hơn nữa. Cái này không phải để chỉ trích quý vị mà để giúp quý vị thấy mình ở chỗ nào. À, nên cái đầu tiên thế là quý vị thấy mình khi mình còn chấp trước nhiều quá thì mình còn nó còn mê muội. Thầy mỗi lần thầy nói pháp, thầy nói tới nơi tới chốn rồi thầy cũng có quanh nó co. Thầy cho vì một cái ví dụ này cho quý vị thấy được cái sự chấp trước trầm trọng của quý vị. Thầy đang tiết lộ cho quý vị tất cả quý vị thấy cái sự chấp trước trầm trọng của quý vị. Quý vị đang chấp trước về cái gia đình của quý vị. Ai nghĩ là thầy sai, giơ tay thầy coi. Ai đồng ý? Giơ tay thầy coi. Mấy người có nhiều người có một vài người vẫn tu cái pháp trung đạo thành chịu giơ tay. Vẫn còn thấy chị em phải không con? Vẫn thấy con cháu phải không? Vẫn thấy con cha mẹ phải không? Thấy cha mà dễ ghét dễ sợ phải không? Thấy mẹ dễ thương dễ sợ. Thấy đứa con muốn bọc mũi nó không? Hả? Quý vị thấy thằng cháu nó dễ thương quá, không có gì mà nó có thể sai lầm được hết đúng không? Hả? Thấy đứa con mình sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình cho nó phải không? Quý vị thấy không? Còn chấp trước gia đình có nghĩa là sao? Còn mê muội. Quý vị thấy không? Đừng nghĩ là người tại gia không, người xuất gia vẫn còn chấp vào gia đình mình như thường. Người xuất gia tại gia nó cũng giống nhau thôi à. Quý vị còn chấp trước và còn mê muội. Hỏi biết làm sao mà mình bớt cái sự mê muội nữa nhỉ? Yes, text. Nếu trước mà thầy nói vậy là ông giận dễ sợ lắm. Thầy chửi ông như là ông giận dễ sợ. Chắc quê là ông giận dễ sợ. Bây giờ ông tỉnh bơ. Bây giờ thầy thất vọng dễ sợ. Chửi ông được nữa. Đừng có nói là ai cũng giống nhau, mọi người cái mê mùi, trình độ mê mùi nó khác nhau. Đúng không? thầy bằng cớ, thầy dẫn chứng quý vị nghe là thường thường phụ nữ ít mê mùi hơn là phái nam. Quý vị thấy không? Nó dễ lắm, không có gì mà thắc, không có gì khó khăn ghê gớm như quý vị tưởng tượng đâu. Quý vị đang chấp vào cái con chuột này. Khi quý vị hết chấp vào con chuột này, quý vị có thể thả nó được. Quý vị nghe có hiểu không? Chẳng hạn như quý vị cho quý vị một cái ví dụ thôi. Ví dụ quý vị không có hợp với mẹ, cả lộn hoài. Mình không có hợp với con trai của mình, mình có luồn hồi. Mỗi lần mà bà ta gặp mình, bà nói những câu khó chịu xót tai mình không, gặp đứa con mình nói nó không bao giờ nó nghe lời mình hết đó, mình khó chịu dễ sợ. Ok, đó tại vì quý vị muốn hòa hợp với mẹ mình, quý vị muốn hòa hợp với con mình. Ok, bởi vì quý vị mới bị phiền não khi mà không được như vậy. Quý vị chỉ cần xả nó thôi. Mình nói mà con nó không nghe, mình cũng tỉnh bơ, mình cũng giận. Quý vị thấy không? Quý vị đâu phải lỗi của con mình đâu, đâu phải lỗi của mẹ mình đâu. Lỗi của mình đòi. Mình hòa hợp với con cái, với mẹ. Quý vị không hiểu rằng trong nếu mẹ mình nói những cái lời mình khó chịu là tại vì trong quá khứ mình đã chọt bà rồi. Thậm như bà tới bà đòi nợ mình thôi. Nếu quý vị hiểu được Phật Pháp với cái phương diện nhân quả như vậy, quý vị có thể xả một cách dễ dàng. Thấy vì ngồi nó nói tại sao nó bà mà không bà khó chịu, bà khó tính như vậy. Tôi chiều bà đủ thứ hết. Đó. Mình bỏ gia đình, bỏ bê gia đình, mình bỏ chồng, bỏ con, mình bay tới xa tới thăm bà. Đầu tiên bà mới mà nói là sao con dạo này già dữ vậy, xấu dữ vậy. Nghe chọn tay. Mình trong quá khứ, mình đã từng chọc bà rồi, nói những cái lời khó chịu cho bà rồi. Thành bây giờ bà nói những lời lại thì mình nghe thôi, mình chỉ trả lại cái nợ của mình thôi. Để hiểu được cái luật nhân quả như vậy thì quý vị chấp làm cái gì nữa? Nói mẹ nói thêm đi mẹ. Nói là mẹ nói thêm đi, con xấu chỗ nào, con hư chỗ nào. Mình không chấp nữa. Đó là người hiểu đạo. Đây là những cái lời dạy mà sâu xa nhất thầy có thể nghĩ ra được ngày hôm nay. Mà không ai thích hết. Thường thường người ta vỗ tay. Quý vị hiểu cái luật nhân quả nó giúp mình, nó giải phóng cho mình. Nói mình ngày hôm nay mình khổ, ngày hôm nay bà làm mình khổ là tại vì trong quá khứ mình làm bà khổ rồi. Quý vị biết cái này phải cái chuyện tưởng tượng đâu. Những người mà có thần thông á, ta nhìn lại cái quá khứ túc mạng thông đó, ta thấy được cái quá khứ mình đã làm với bà như vậy rồi, bị mình trả lại vậy thôi, có qua có lại thôi. Quý vị biết luật nhân quả như vậy đó, nó dễ sợ như vậy. Mình chỉ nhận thôi. Mình nhận cái khó chịu, nhận cái khổ sở. Cái đó là có trí huệ. Để quý vị mà nói từ bỏ bà nó thôi, con bây giờ gặp mẹ nữa, tại mẹ mỗi lần gặp con cứ chửi con hoài á, con trở về lại nhà với con. Về lại chồng của con. Chồng con đối xử con đàng hoàng. Thì quý vị đang chạy nợ. Kiếp sau gặp bà còn hung hơn nữa. Bây giờ cái gì mình mới luyện thiền. Thành cái thiền nó hay vậy đó, là mình trong thiền phương pháp để mà quý vị nhận cái khó khăn, cái khổ sở. Quý vị thấy cái bí mật của thiền tông hay dễ sợ. Cái thiền tông quý vị tu á, luyện để làm cái gì? Để chịu cực, chịu khổ, nhận cái cực, nhận cái khổ. Để khi mà người ta tồi tệ với quý vị, người ta ngược đãi quý vị có thể nhận được mà không bị phiền não. Quý vị hiểu tại sao cái thiền tông chúng ta luyện là thầy cứ khuyến khích quý vị là nhận cái đau, nhận cái khổ, nhận cái khó chịu, nhận cái nhức, nhận cái đau. Để gì? Để không bị phiền não. Để bất cứ ai mà phiền chọc quý vị, cũng thể quý vị cũng không bị phiền não được. Khi quý vị có thể ngồi 20 tiếng đồng hồ, mình chịu đau 20 tiếng đồng hồ rồi. Quý vị tưởng tượng như coi, mình ngồi mình nhận đau 24 tiếng đồng hồ. Ok? Xong người ta gặp mẹ mình gặp, mình chửi một câu. Rồi sao bà chọc mình, làm mình đau khổ, mà ngồi mình đau khổ 24 tiếng được. Quý vị thấy không? Nói thì dễ, nhưng đều quý vị phải chịu đựng. Cho đến khi mình không thấy mình cần chịu đựng nữa, mình thấy tự nhiên người ta chửi mình cũng tin bơ. Lúc đó cái lời chửi nó thật sự là không có chửi. Cái người ta chửi mình không bị phiền não. Lúc đó Phật giáo mới gọi cái lời chửi nó thành không. Người ta hỏi, có người hỏi, người ta những trường hợp mà mẹ mình hỏi tại sao mày như vậy, tại sao mày không làm này, tại sao mày không làm nọ, tại sao con thì nhiều cái sự thành công như là anh của con, tại sao con đưa tiền cho mẹ giống như em của con. Bất cứ cái vị nói cái gì, bà sẽ có một cái thần phiền khác. Thì nó, con xin lỗi, con thấy con làm mẹ thất vọng. Mình chỉ công nhận là bà thất vọng với mình thôi. Mình chấp nhận. Cái bà này bà không thích thầy này, thầy giảng như vậy tại thầy đang chỉ cách con bà để mà đối đãi với bà. Bà cứng họng luôn. Bất cứ cái vị nói cái gì, quý vị đừng cãi cọ với bà. Nên mình dạy con mình cũng như vậy. Mình nói là, con biết không, con nhớ em. Mỗi lần mà cha chửi con á, là con vẫn còn nợ cha như thường. Thằng con phải tập là phải chịu đựng cái đó. Thành mà thầy mà chửi cái vị cũng vậy thôi. Cái vị đang nợ thầy, thầy có quyền chửi đây. À, thầy có quyền chửi. Cái vị nói liên tục 2 tiếng đồng hồ. Mà sao mà dài dòng như vậy. Thành ra thầy, quý vị biết cái bí mật của thầy. Khi mà người ta chửi thầy, thầy mừng dễ sợ. À, té ra cái chủ nợ nó tới rồi, chủ nợ nó tới rồi. Ok. Ngày đó cha mình nói là ta chửi mày vút, tại mày như là cục đá vậy. Có nghĩa là sao? Mình trả xong nợ rồi. Cái cách khác mình biết là hết nợ rồi. Lúc đó ông chửi mình nặng chừng nào, mình cũng tỉnh bơ, mình cũng còn phiền não hết. Lúc đó thiệt sự mình cũng còn nợ nữa. Quý vị chỉ phiền não khi nào quý vị đang còn nợ thôi. Thằng quý vị nhớ, người đàn ông nhớ lại, vợ mà nói mà nó ngược là mà mình khó chịu, là mình vẫn còn nợ bả. Thành ra mình đi gì nó chả giúp gì hết. ông chồng gục gù. Ngày nay mình học rất là nhiều. Hồi hướng công đức nha.